Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 17 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Robert Spemann, triết gia người Đức, về đề tài Nếu không có mục đích, cuộc đời con người thật vô nghĩa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày lòng kính mến tri ân của dân thành Modugno dành cho Đức Mẹ Sầu Bi. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lời khấn khiết tịnh vì nước trời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố trong cuộc chạy đua đường trường ở thành phố Boston, Hoa Kỳ, hôm 15 tháng 4 vừa qua. Vụ khủng bố bằng bom đã làm cho 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn vì tin những người thiệt mạng và bị thương vì hành vi bạo lực chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua tại Boston. Ngài bày tỏ thiện cảm và gần gũi trong kinh nguyện. Trước thảm trạng vô nghĩa lý này, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn yên nghỉ cho những người bị thiệt mạng, ơn an ủi cho những người đang chịu đau khổ và sức mạnh cho tất cả những người đang dấn thân tiếp tục cứu trợ và đáp ứng. Trong thời điểm tang tóc này, Đức Thánh Cha cầu nguyện để mọi người dân thành Boston đoàn kết với nhau trong quyết tâm không để cho sự ác khắc phục, nhưng chiến đấu chống sự ác bằng sự thiện, cộng tác với nhau để xây dựng một xã hội công bằng, tự do và an ninh hơn cho các thế hệ tương lai.
Vatican, Tòa Thánh yêu cầu các bề trên dòng nữ tại Hoa Kỳ tích cực cộng tác với hàng giám mục tại nước này, cũng như tuân hành đạo lý của giáo hội. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin cho biết hôm 15 tháng 4 vừa qua, các bề trên của Bộ Giáo lý Đức tin đã gặp đoàn chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Peter Sarten của giáo phận Seattle, đại biểu Tòa Thánh, đặc trách thẩm định đạo lý của Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ cũng tham dự cuộc họp. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gặp gỡ đoàn chủ tịch Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự đóng góp rộng lớn của các nữ tu cho giáo hội tại Hoa Kỳ, như được thấy trong nhiều học đường, nhà thương và các tổ chức nâng đỡ người nghèo do các nữ tu thành lập và điều hành trong bao nhiêu năm trời. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng nêu cao giáo huấn của Công đồng chung Vatican II về sứ mạng quan trọng của các tu sĩ trong việc thăng tiến một quan niệm hiệp thông giáo hội dựa trên niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của giáo hội như được tuyên dạy trung thành qua các thế hệ dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng sở dĩ Hiệp hội các bề trên thượng cấp trong tư cách là một hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ ở Mỹ hiện hữu là để thăng tiến nỗ lực chung giữa các hội dòng thành viên cũng như sự cộng tác với hội đồng giám mục địa phương và với mỗi giám mục. Vì thế các hội dòng đó được thành lập do Tòa Thánh và ở dưới sự hướng dẫn của Tòa Thánh.
Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller thông báo cho đoàn chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ rằng Ngài đã thảo luận với Đức Thánh Cha Francisco về việc thẩm định đạo lý và Đức Giáo Hoàng tái khẳng định kết quả cuộc thẩm định đó cũng như chương trình cải tổ Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ ở Mỹ. Tòa Thánh chân thành mong ước rằng cuộc gặp gỡ này có thể giúp thăng tiến chứng tá trọn vẹn của các nữ tu dựa trên nền tảng đức tin vững chắc và tình thương Kitô, cũng như bảo tồn và củng cố chứng tá ấy để làm cho giáo hội và xã hội được phong phú hơn cho các thế hệ tương lai. Tại Hoa Kỳ có hai hội dòng các bề trên thượng cấp dòng nữ, một có xu hướng bảo thủ và một có xu hướng cấp tiến. Nhóm cấp tiến này quy tụ 80% trong tổng số 1.500 cộng đoàn nữ tu ở Mỹ, tức là chiếm 80% trên tổng số 57.000 nữ tu Hoa Kỳ. Và trong những năm qua, Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ cấp tiến này thường đưa ra nhiều lập trường không phù hợp với đạo lý của giáo hội, như về phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức linh mục cho phụ nữ, đồng tính luyến ái, vân vân. Và họ không cộng tác với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vì thế Tòa Thánh đã quyết định thẩm định đạo lý và tiến hành việc cải tổ cơ cấu này của các bề trên cao cấp các dòng nữ ở Mỹ.
Roma, hôm qua 16 tháng 4 là sinh nhật thứ 86 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican và mời gọi mọi người hiện diện cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho Ngài, xin Chúa ở với Ngài, củng cố và ban cho Ngài nhiều ơn an ủi. Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn còn ở dinh thự Castel Gandolfo trong khi chờ đợi di chuyển về đan viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican, khi đan viện này được tu bổ xong vào khoảng đầu tháng 5 tới đây. Đức Biển Đức 16 đã mừng sinh nhật với những người thân cận, trong đó có anh ruột của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger, 89 tuổi, từ Đức qua thăm Ngài. Từ khi từ nhiệm tối ngày 28 tháng 2 đến nay, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 chỉ xuất hiện trước công chúng một lần khi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Ngài vào ngày 23 tháng 3 vừa qua tại Castel Gandolfo. Trước khi từ nhiệm, Ngài đã bày tỏ ý muốn sống ẩn dật trong cầu nguyện và tịnh niệm. Bí thư riêng của Ngài là Đức Tổng Giám mục Georg Genswey tiếp tục chu toàn hai nhiệm vụ. Một là chủ tịch phủ giáo hoàng sắp xếp các cuộc tiếp kiến của Đức đương kim giáo hoàng, hai là chia sẻ thời gian ở Castel Gandolfo cạnh Đức Biển Đức 16.
Trong bài giảng ngắn tại thánh lễ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất của phụng vụ, nói về cuộc tử đạo của Thánh Stefano đã loan báo cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Thánh nhân đã cảnh giác những người hiện diện bằng những lời mạnh mẽ: hỡi những người cứng lòng, các ngươi luôn chống lại Thánh Linh. Thánh Stefano nhắc cho những người đã từng bách hại các ngôn sứ, rồi sau đó xây dựng mồ mả đẹp đẽ cho các vị ấy, và rồi tôn kính các ngôn sứ. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng cả Chúa Giêsu cũng khiển trách các môn đệ trên đường Emmaus là đã chậm tin và cứng lòng, dù có những lời các ngôn sứ đã báo trước. Cả nơi chúng ta cũng có sự kháng cự đối với Thánh Linh như vậy. Nói đúng ra, Thánh Linh gây phiền toái cho chúng ta vì Ngài thúc đẩy, buộc chúng ta phải tiến bước, thúc đẩy giáo hội ra đi, và chúng ta có thái độ như Thánh Phêrô trong cuộc hiển dung của Chúa. À, ở đây thật tốt đẹp dường nào, chúng con ở chung với nhau. Nhưng xin Chúa Thánh Linh đừng gây phiền toái cho chúng con. Chúng ta muốn Thánh Linh phải theo ý chúng ta, nhưng làm như vậy là không được, vì Ngài là Thiên Chúa, là luồng gió đến rồi đi, và bạn không biết Ngài đi đâu. Ngài là sức mạnh của Thiên Chúa, là đấng ban an ủi và sức mạnh để chúng ta tiến bước. Nhưng tiến bước là điều làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta thích thoải mái. Đức Thánh Cha cảnh giác những người mừng kỷ niệm 50 năm công đồng Trung Vatican II, nhưng lại không sẵn sàng thay đổi, và chỉ muốn coi công đồng như một đài tưởng niệm, thậm chí có những người muốn đi lùi lại. Đó là thái độ cứng đầu, ngoan cố, muốn thuần thục hóa Thánh Linh.
Vatican, trong những ngày từ 11 đến 13 tháng 4 vừa qua, một hội nghị về việc trị liệu bằng tế bào gốc rút từ mô trưởng thành đã tiến hành tại Vatican. Sứ điệp được truyền đi trong 3 ngày hội nghị là tìm ra những phương thức trị liệu an toàn và hữu hiệu cho các bệnh tật, không đi ngược với các nguyên tắc luân lý đạo đức. Bác sĩ Robin Smith, Chủ tịch Công ty Dược phẩm Sinh học kiêm Chủ tịch Ngân quỹ Tế bào gốc phục vụ sự sống, nói rằng, để đối phó với sự đau khổ trên thế giới, người ta không bó buộc phải chọn lựa giữa đức tin và khoa học. Hai ý niệm này dung hợp với nhau một cách tốt đẹp. Tổ chức của bác sĩ Robin Smith đã cùng với Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Ngân quỹ Khoa học, Thần học và sự tìm kiếm hữu thể học, gọi tắt là STOC quốc tế, đứng ra tổ chức hội nghị. Trong những ngày họp có các bài thuyết trình của 12 chuyên gia và các tham dự viên đã trao đổi về y khoa phục hồi và những khám phá mới được sử dụng để chữa trị các bệnh xơ cứng, bệnh tim, ung thư, tiểu đường và sửa chữa các mô và cơ phận bị hư hỏng bằng cách sử dụng các tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Mục đích của hội nghị nhằm giúp dư luận quần chúng ý thức về những triển vọng trị liệu do các tế bào gốc rút từ các mô trưởng thành mang lại. Giáo hội Công giáo vẫn chống lại việc sử dụng các tế bào gốc rút từ phôi thai người, vì điều này có nghĩa là hủy hoại các phôi thai để rút lấy tế bào gốc.
Dublin, các vị lãnh đạo Công giáo Ireland kêu gọi cảnh giác đừng để cho bạo lực tái diễn. Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh ở miền Bắc Ireland, cũng là chủ tịch hội đồng giám mục toàn đảo này, tuyên bố rằng dân Ireland không thể có thái độ dung túng đối với bạo lực, mặc dù họ đang sống với một hiệp định hòa bình từ 15 năm nay. Đức Hồng Y Brady cảnh giác rằng hiện nay có một nguy cơ thực sự, đó là người ta không để ý đến sự kiện quan trọng vừa nói, trong lúc chính quyền cấp thiết tìm cách phục hồi kinh tế. Bất công kinh tế và xã hội mang lại một môi trường thuận tiện, làm nảy sinh ra xung đột và bạo lực, vì sự phẫn nộ của những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề hoặc bị loại trừ, có thể bị lèo lái và khai thác. Đức Hồng Y Brady đưa ra những nhận định trên đây nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký hòa ước ngày 10 tháng 4 năm 1988 giữa chính phủ Anh và chính phủ Ireland, cũng như đại diện các cộng đồng công giáo và tin lành, chấm dứt 30 năm nội chiến tại miền Bắc Ireland. Những người Ireland theo chủ nghĩa quốc gia muốn miền này thuộc về Cộng hòa Ireland ở miền Nam, trong khi những người tin lành muốn miền này tiếp tục thuộc về Anh quốc. Ba thập niên xung đột đã làm cho 3.720 người thiệt mạng ở miền Bắc Ireland.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Robert Spemann, triết gia người Đức, về đề tài Nếu không có mục đích, cuộc đời con người thật vô nghĩa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Nhật Bản là một trong các quốc gia văn minh và có cung cách tổ chức cuộc sống hữu hiệu nhất thế giới, nhưng cũng là quốc gia có số người tự tử cao nhất thế giới, khoảng 30.000 người mỗi năm. Một trong các nơi nổi tiếng mà nhiều người Nhật chọn để chết là cánh rừng Aokigahara, mệnh danh là cánh rừng chết, nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Đây là cánh rừng rộng 3.500 mẫu Tây, nơi hàng trăm người Nhật đã tìm đến để kết liễu cuộc đời mình mà không muốn cho ai hay biết. Vì thế rừng Aokigahara có nhiều tên gọi khác như rừng tự tử hay rừng ma quỷ của Nhật Bản. Từ năm 1950 tới nay đã có 500 vụ tự tử tại đây được xác nhận, và chỉ nội trong năm 2004 người ta đã tìm thấy 108 tử thi, thường chỉ còn là các bộ xương người, có khi còn dây thừng trên cổ. Xếp hạng như nơi có nhiều người tự tử, cánh rừng chết Aokigahara chỉ đứng hàng thứ hai sau cầu Golden Gate tại San Francisco bên Hoa Kỳ. Một trong những lý do khiến cho nhiều người trên thế giới ngày nay tự tử, đó là sự chán chường, thất vọng. Họ nhận thấy cuộc đời không còn có ý nghĩa gì nữa, và vì thế nên không đáng sống. Do đó họ quyết định tự tử và kết thúc cuộc sống vô nghĩa của mình. Trong nghĩa đó, cái chết tự tử là hậu quả của chủ nghĩa hư vô, cuộc đời không có mục đích, thiếu câu trả lời cho vấn nạn tại sao. Con người bị lạc hướng trong một thế giới, trong đó một vài giá trị truyền thống bị giảm thiểu. Chẳng hạn như trong lĩnh vực triết lý, có sự sụp đổ của chủ thuyết mục đích hay thần học. Như triết gia Christian Wolff đã nói cách đây 100 năm. Tư tưởng theo đó trong việc hiểu biết thế giới, chúng ta không chỉ cần đến năng động nguyên do hậu quả, mà cũng cần đến câu hỏi về mục đích mà một vật được làm ra hay được coi là tốt lành nữa. Vào thế kỷ 20, người ta đã cất bài ca táng xác thần học với lời tiên đoán táo bạo rằng thời gian càng qua đi thì thần học lại càng chết.
Nhưng trong niên khóa 1976-1977, giáo sư Robert Spemann, triết gia Công giáo Đức, đã dạy một đề tài chứng minh cho thấy việc chê mờ thần học đã xảy ra tại sao và như thế nào từ thời hậu Trung Cổ, và ngày nay có thể làm gì để phục hồi nó. Đề tài này đã được sinh viên Reinhard Lowe ghi chép, rồi được sửa lại và trở thành cuốn sách xuất bản năm 1981, tựa đề Câu hỏi tại sao. Năm 2005, sách được giáo sư Spemann tái bản với tựa đề Các mục đích tự nhiên. Ấn bản tiếng Ý được phát hành hồi tháng Giêng năm nay, 2013. Đây là một tác phẩm phân tích lịch sử triết học đồ sộ, từ Platon cho tới tri thức luận của khoa học hiện đại, và có giọng điệu tranh luận. Đây chắc chắn là tác phẩm lớn nhất của triết gia Spemann, là triết gia Công giáo Đức nổi tiếng nhất hiện nay. Giáo sư Spemann sinh năm 1927, là người cùng tuổi với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và thuộc một gia đình trở lại Công giáo. Thân phụ của ông quá vợ cũng đã đi tu và được thụ phong linh mục. Giáo sư Spemann đã dạy triết tại các đại học Stuttgart, Heidelberg, Munich, Salzburg và Lublin, và là tác giả của trên 20 cuốn sách cũng như hàng chục bài khảo luận về các vấn đề luân lý sinh học, môi sinh và nhân quyền. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư về các mục đích của tư tưởng và hành động của con người. Thưa giáo sư Spemann, xin giáo sư cho biết một cách ngắn gọn thần học là gì?
Chúng ta hiểu thần học là việc giải thích các tiến trình từ quan điểm mục đích của chúng. Khi một người bước vào trong một quán ăn và tự hỏi tại sao thì câu trả lời là để ăn cái gì đó. Dĩ nhiên là cũng có một giải thích trung gian thuộc loại vật chất mà triết gia Socrates đã đề cập tới rồi. Khi người ta hỏi Socrates tại sao ông lại không vượt ngục, thì ông trả lời, vì đôi chân tôi không di chuyển xa hơn. Và câu trả lời cho câu hỏi tại sao đôi chân lại không muốn đi xa hơn là bởi vì tôi muốn ở lại đây. Trong trường hợp này, giải thích khoa học trái lại sẽ miêu tả sự co cứng của các bắp thịt. Nhưng mà như thế thì chỉ là giải thích một nửa thực tại mà thôi.
Nới rộng ý niệm lý trí một chút, đây là một mời gọi mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm nhiều lần, trước hết là trong diễn văn tại Regensburg hồi năm 2006. Việc tái phục hồi thần học có là một con đường cho mục đích này hay không, thưa giáo sư?
Tôi không nói rằng thần học là con đường và sự nới rộng của lý trí là mục đích. Đúng hơn là sự nới rộng này có hậu quả, là việc phục hồi suy tư thần học với câu hỏi tại sao ông vào quán ăn không chỉ có lý khi trả lời là bởi vì đôi chân của tôi đưa tôi tới đó, mà cũng có lý khi khẳng định rằng điều này xảy ra vì có một lý do, đó là để ăn một cái gì đó. Có lý để ý thức nhận ra điều ấy và nhận ra sự kiện khi hạn chế vào nguyên do, người ta không miêu tả thực tại một cách hoàn toàn.
Thưa giáo sư, ngày nay đâu là các chướng ngại đối với việc phục hồi ý nghĩa này của thần học?
Đằng sau việc khước từ thần học đã có và vẫn còn có sự chú ý liên quan tới thiên nhiên. Suy tư thần học cho phép hiểu các hiện tượng, trái lại, việc quan sát và nghiên cứu nguyên do của các hiện tượng cho con người quyền lèo lái chúng. Francis Bacon đã diễn tả điều này một cách hết sức hữu hiệu khi nói, việc quan sát các tiến trình tự nhiên dưới khía cạnh hướng đi của chúng tới một mục đích thì khô cằn, nó giống như một trinh nữ được dâng mình cho Thiên Chúa, cô ta không sinh ra cái gì cả. Hay chúng ta hãy nghĩ tới Thomas Hobbes. Theo ông, hiểu biết một sự vật có nghĩa là tưởng tượng ra chúng ta có thể làm gì với sự vật đó một khi chúng ta chiếm hữu được nó. Ngày nay việc tái khám phá ra thần học đã bắt đầu rồi. Các nhà sinh học đã tìm cách lãng quên thần học, nhưng đã không thành công. Và như thế, họ đã đưa ra một ý niệm khác, đó là ý niệm teleonomia, mục đích được gài sẵn trong các cơ quan và trong cấu trúc của chúng. Một cái được thêm vào thần học, qua đó người ta ám chỉ các tiến trình diễn tiến, như thể là chúng có một mục đích, nhưng mà trong thực tế, chúng chỉ tuân theo một nguyên do máy móc. Đối với nhà sinh học như John Haldane đã viết, thần học giống như một người yêu một cô gái, không thể sống mà không có nàng, nhưng lại không muốn bị công chúng trông thấy đi với nàng.
Trên bệnh viện thần học, trong các năm qua, việc phê bình thuyết tiến hóa loài Darwin nhân danh một kế hoạch thông minh đã gây ồn ào. Giáo sư có cho rằng nó cũng là một đóng góp giúp phục hồi thần học hay không?
Tôi nghĩ rằng thuyết kế hoạch thông minh đề cập đến một người đưa ra kế hoạch ở bên ngoài thế giới. Nó đã đưa ra ánh sáng sự sợ hãi của cả những người thù nghịch với thần học, đó là sự sợ hãi Thiên Chúa. Niềm tin nơi Thiên Chúa không phải là một giả thiết của sự hiểu biết các tiến trình thần học, có thể xảy ra với các phương tiện tự nhiên của lý trí. Nếu có thì đó là hậu quả của nó. Khi người ta sợ hãi hậu quả ấy, nghĩa là khi người ta sợ hãi Thiên Chúa, thì người ta thường tìm trú ẩn trong các giải pháp tưởng tượng và vô lý. Dầu sao đi nữa, thì đó cũng là một sự sợ hãi không có nền tảng. Đấng tạo hóa ở bên ngoài các tiến trình của sự tạo dựng, nó giống như khi chúng ta phải phân tích một cuốn phim liên quan tới các vấn đề của nhân loại. Ở nguồn gốc cuốn phim, chắc chắn là phải có một người hoạch định, nếu không có người ấy thì cũng không có cuốn phim. Nhưng mà người hoạch định ấy không đi vào trong các cảnh khác nhau của cuốn phim. Ai coi cuốn phim có thể hiểu biết các lý do có giá trị giúp giả thiết rằng có một kế hoạch viên tạo ra chúng, sắp xếp chúng, nhưng không đụng mặt người ấy một cách trực tiếp. Cũng thế, nhà vật lý học không chạm mặt với Thiên Chúa, chỉ khi nói về vụ nổ Big Bang khai nguyên vũ trụ, khoa học gia mới đứng trước một bức tường, nhưng mà bên kia bức tường ấy có cái gì thì ông ta không thể nói gì cả. Trái lại, một người tin thì có thể cống hiến một giải thích. Điều này muốn nói rằng các tham vọng của lý trí được củng cố bởi một mối dây liên kết với đức tin.
Tại sao ngôn ngữ lại là một thành lũy của thần học như giáo sư khẳng định trong tác phẩm Các mục đích tự nhiên?
Bởi vì ngôn ngữ là trung gian, trong đó xuất hiện trước tiên ý nghĩa và trong đó các sự kiện một cách không thể giản lược được, không được trình bày một cách đơn thuần như chúng là, mà có một ý nghĩa nào đó ám chỉ một cái gì đó. Chúng như là các biểu tượng cho một cái gì đó giả thiết một người nhận, một ai đó có thể hiểu chúng. Một nhà sinh học viết sách không thể giải thích việc viết sách trong kiểu nguyên do máy móc được. Có một lần khi thảo luận với một nhà sinh học tại Tübingen, sau bài thuyết trình của ông, tôi đã nói rằng chúng tôi không chú ý đến việc hiểu biết các tiến trình thần kinh não bộ nằm bên dưới bài thuyết trình của ông, nhưng muốn hiểu xem điều ông đã nói có đúng hay không. Ngôn ngữ không thể bị hủy bỏ, và đặc tính thần học của nó cũng thế. Triết gia Nietzsche đã hiểu điều này và đã thừa nhận rằng khi một người lún sâu vào việc nói chuyện và vào việc lý luận thì họ bị hỏng rồi, bởi vì ngôn ngữ chứa đựng các điều đã bị hóa đá, các sai lầm nền tảng của lý trí.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Robert Spemann, triết gia người Đức, về đề tài Nếu không có mục đích, cuộc đời con người thật vô nghĩa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lòng kính mến tri ân của dân thành Modugno dành cho Đức Mẹ Sầu Bi.
Nếu du khách có dịp ghé qua thành phố Modugno nằm trong tỉnh Paris, miền Nam nước Ý, sẽ được trông thấy tận mắt và sờ tận tay lòng kính mến tri ân tín hữu Công giáo dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi Madonna Addolorata. Trước tiên, bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi thành Modugno là một kiệt tác. Khi chiêm ngắm bức tượng, người ta bỗng nhớ đến một câu nói của cha thánh Pio thành Petrenchina. Lúc sinh thời, Ngài thường thân thưa với Đức Mẹ Maria rằng, nếu không có đức tin Công giáo, hẳn con sẽ gọi mẹ bằng tên nữ thần sắc đẹp. Thật thế, tượng Đức Mẹ Sầu Bi đứng bên thánh giá rất linh động. Những vết thương trên vầng trán trắng tinh của mẹ, điểm các hạt hồng ngọc cộng với triều thiên lấp lánh các ngôi sao sáng, diễn tả nỗi đau đớn tột cùng. Lòng từ mẫu bao la như bị xé rách khi Đức Mẹ trông thấy dần trán Đức Chúa Giêsu, con Chí Thánh Mẹ phủ dòng gai. Những chiếc gai nhọn đâm thủng tuôn máu đào. Chiếc áo Mẹ choàng thật mềm mại ống ả như lan tỏa lòng bác ái vô biên, bốc cháy từ lòng ngực đâm thủng khi đứng dưới chân thánh giá Đức Chúa Giêsu. Áo choàng Mẹ thấm máu chảy từ cạnh sườn Chúa. Khi trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu bị lưỡi đòn xuyên qua, khuôn mặt Mẹ vừa dịu hiền vừa sầu não, như muốn nói với từng tín hữu Công giáo, con cưng của Mẹ rằng: các con hãy nhìn xem Mẹ yêu thương các con biết là chừng nào. Các con hãy để Mẹ ôm vào lòng như Mẹ đã từng ôm Đức Chúa Giêsu con Mẹ khi Người được tháo khỏi thánh giá và đặt vào lòng Mẹ. Trên đôi tay của bức tượng Đức Mẹ sầu bi còn có thêm chiếc khăn tay trắng. Sự tích câu chuyện của bức tượng được sử gia Gian Battista Saliani ghi lại như sau. Ngày 10 tháng 3 năm 1799, tức cách đây gần 215 năm, diễn ra trận chiến khốc liệt giữa quân Pháp và dân thành Modugno. Quân Pháp dây bọc tứ phía và bắn phá tơi bời. Thế nhưng, bên mái cao của một tòa nhà xuất hiện một người nữ mặc áo trắng, trên tay cầm chiếc khăn trắng. Hai bên người nữ có hai lính cận vệ cầm súng. Người nữ cầm khăn trắng, thỉnh thoảng giơ lên thấm đôi hàng giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt thần tiên diễm lệ. Người nữ cũng dùng chiếc khăn tay trắng này ngăn chặn tất cả các viên đạn của quân Pháp bắn vào dân thành Modugno. Quân Pháp cũng nhắm bắn người nữ mặc áo trắng đang đứng trên mái nhà, nhưng không tài nào bắn được. Sau cùng, quân Pháp thấy không bắn phá được gì, đâm hoảng sợ, đành rút lui bỏ chạy. Thế là thành Modugno được giải thoát khỏi sức tấn công dữ bạo của quân thù. Kể từ ngày 10 tháng 3, 1799 ấy, hàng năm cứ vào ngày 10 tháng 3, dân thành Modugno đều tổ chức lễ hội tưng bừng để tỏ lòng tri ân thảo hiếu đối với hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Lễ hội bắt đầu với thánh lễ tạ ơn trọng thể, rồi đến cuộc rước kiệu tượng thánh Đức Mẹ sầu bi qua các đường phố. Ngoài ra còn phải kể thêm nhiều hình thức đạo đức bình dân khác. Đặc biệt trong ngày 10 tháng 3, các ông bà nội ngoại thường làm đủ các loại bánh ngọt cho cháu chắt, trong đó có những viên kẹo đủ màu hình các viên đạn. Ban tối, toàn gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng hát bài thánh ca bình dân dâng lên Đức Mẹ sầu bi thành Modugno. Tâm tình ghi ơn còn được diễn tả qua việc thành lập hội đoàn mang tên Đức Mẹ Đồng Công. Hội đoàn có mục đích cổ võ lòng sùng kính đặc biệt đối với tước hiệu Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tầng ngai của Người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thánh tổng lãnh thiên thần Mikae và các thiên thần của Người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, vì cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hà. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với dương quyền, và Đức Kitô cửa người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lời khấn khiết tịnh vì nước trời.
Ngày 14 tháng 6, 1994, trong Đại hội Thường niên lần thứ 137 của Giáo hội Tin lành Baptist ở miền Nam Hoa Kỳ, là giáo hội tin lành lớn nhất tại Mỹ, nhóm tại thành phố Orlando, bang Florida, hơn 100.000 bạn trẻ đã cam kết tránh các hoạt động tính dục cho đến khi kết hôn. Trong số các bạn trẻ đó cũng có 26 nhóm thuộc các giáo hội khác, kể cả một số bạn trẻ công giáo. Hơn một năm trước đó, 59 bạn trẻ tin lành Baptist đã hứa sống khiết tịnh trong một lễ nghi tổ chức tại một nhà thờ ở Nashville, trong chiến dịch gọi là Tình yêu chân thực chờ đợi. Tấm gương của họ đã được hơn 100.000 bạn trẻ khác noi theo. Mặc dù họ có thể bị những người đồng lứa tuổi chế nhạo, nhưng các bạn trẻ đó xác tín rằng khiết tịnh và tiết dục có một giá trị đặc biệt trong một nền văn hóa, dường như nhiều người lớn chỉ chờ cơ hội cho những người trẻ được sống thả dàn về lạc thú nhục dục. Anh Rob Blatt, 18 tuổi ở Nashville, nói rằng, buổi tuyên hứa này chứng tỏ cho những người trẻ khác thấy chúng tôi không phải là kỳ quặc. Hãy nhìn xem 100.000 người đang cam kết không làm tình trước khi kết hôn. Dù 5 người trong số các bạn tôi làm tình, nhưng tôi không làm như vậy. Mục sư Richard Ross, một trong những người khởi xướng phong trào giới trẻ tiết dục cho đến khi kết hôn, nói rằng, những bạn trẻ này muốn đi ngược dòng đời, họ chống lại một thế hệ yêu đương thả dàn, một thế hệ cứ tưởng người trẻ nào cũng lang trạ về tình dục. Nhiều nhóm bạn trẻ khác ở các nơi khác ở Mỹ như Houston, Oklahoma cũng hứa những điều tương tự. Tôi hứa với Chúa, với chính mình, với gia đình, với những người tôi ước hẹn, với những người bạn đường tương lai và với con cái sau này của tôi rằng tôi sẽ sống trong sạch về tính dục. Kính thưa quý vị thính giả, nghĩa cử trên đây của các bạn trẻ Hoa Kỳ quả là một cử chỉ can đảm, dám đi ngược dòng và cố gắng tự chế và tự chủ. Thoạt nhìn hành động của họ phần nào cũng giống như việc tuyên khấn khiết tịnh của các tu sĩ. Tuy nhiên, đi sâu hơn vào động lực nội tâm, người ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa lời hứa không lang trạ cho đến khi kết hôn của các bạn trẻ ở Mỹ với việc khấn khiết tịnh của các tu sĩ. Chúng tôi xin bàn rộng thêm về ý nghĩa lời khấn này trong bài hôm nay.
Theo Công đồng chung Vatican II, nổi bật nhất trong số các lời khuyên phúc âm là lời khuyên khiết tịnh. Trong số 42 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng dạy rằng, sự thánh thiện của giáo hội cũng được khích lệ đặc biệt bởi nhiều lời khuyên Chúa đã đề ra trong phúc âm cho môn đệ noi theo. Trong những lời khuyên ấy, trước hết phải kể đến hồng ân cao quý mà Chúa Cha ban cho một số người để họ tận hiến trọn tình yêu không chia sẻ cho một mình Chúa một cách dễ dàng hơn trong bậc đồng trinh hay độc thân. Sự tiết dục hoàn toàn vì nước trời luôn được giáo hội đặc biệt quý trọng và coi như là dấu chỉ và động lực của đức ái và như nguồn mạch đặc biệt sinh ra nhiều ơn ích thiêng liêng trong thế giới. Nhận định trên đây là một đổi mới trong giáo hội. Thực vậy, theo truyền thống, khi nói về ba lời khấn dòng, người ta thường nói trước tiên về thanh bần, rồi tới khiết tịnh và vâng phục. Thanh bần là sự từ bỏ những của cải trần thế vật chất và được xếp vào hàng thấp nhất so với những của cải của thân xác và linh hồn. Trái lại, Công đồng chung Vatican II nói về sự khiết tịnh thánh hiến trước hai lời khấn thanh bần và vâng phục, vì Công đồng coi khiết tịnh như một sự dấn thân có tính chất quyết định trong bậc thánh hiến. Nó cũng là một lời khuyên phúc âm chứng tỏ rõ ràng nhất ơn thánh có khả năng đưa tình yêu vượt lên trên những xu hướng tự nhiên của con người. Trong phúc âm, chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu đã đề cao sự khiết tịnh. Phúc âm theo Thánh Ma-thêu ghi lại rằng, Chúa Giê-xu đã ca ngợi sự độc thân tự nguyện sau khi Ngài quả quyết về tính chất bất khả phân ly của hôn nhân. Và khi thấy Chúa Giê-xu cấm người chồng không được ly dị vợ, các môn đệ phản ứng rằng, nếu chồng mà phải làm như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng Ngài nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, mà chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế, có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Ma-thêu đoạn 19, câu 10 đến câu 12.
Qua câu nói trên đây, Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh thông thường bây giờ là hoạn nhân. Ngoài hai trường hợp hoạn nhân bẩm sinh và hoạn nhân vì sự can thiệp của con người, Chúa còn nêu lên một trường hợp mới, đó là những hoạn nhân vì nước trời. Hiển nhiên, Chúa Giê-xu ám chỉ tới sự chọn lựa của chính Ngài và đề nghị điều này với những người theo sát Ngài nhất. Theo luật Mô-xê, các hoạn nhân bị loại trừ không được tham dự vào cộng đồng tế tự và không được thi hành chức tư tế. Nhưng có một lời sấm trong sách Sứ Ngôn Isaiah đoạn 56 câu 3 đến câu 5 báo trước sự chấm dứt tình trạng loại trừ này. Đến lượt Chúa Giê-xu, Ngài còn mở rộng chân trời hơn nữa khi đề cao những người tự ý trở thành hoạn nhân vì nước trời. Ở đây, Chúa không muốn nói tới việc hoạn hoặc là cắt chặt cơ phận theo ý nghĩa thể lý, điều mà giáo hội không bao giờ cho phép, nhưng là việc tự nguyện từ bỏ những quan hệ tình dục. Trong tông huấn Hồng Ân Cứu Độ số 10, Đức Thánh Cha John Paul II dạy rằng, việc từ bỏ những quan hệ tình dục này phản ánh mầu nhiệm khổ giá, và có nghĩa là để được ở lại hoàn toàn hơn trong Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Đó là sự từ bỏ để có thể nhìn nhận hoàn toàn hơn nơi Chúa, mầu nhiệm nhân tính của mình, và để củng cố tiến trình lạ lùng mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã từng viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, nhưng con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Chúa Giê-xu biết rõ giá trị mà những người sống độc thân tự nguyện từ bỏ. Chính Ngài đã từng nói về hôn nhân như một sự kết hiệp do Thiên Chúa là tác giả và do đó con người không có quyền phá vỡ. Dấn thân sống độc thân không có nghĩa là phủ nhận những điều tốt đẹp gắn liền với đời sống hôn nhân và gia đình. Trái lại luôn đánh giá cao các giá trị tích cực của đời sống hôn nhân. Người tự nguyện sống độc thân vì nước trời là người từ bỏ không chọn đời hôn nhân vì muốn theo đuổi một điều tốt đẹp và cao cả hơn nữa vì nước trời. Chính sự tự hiến vì nước Chúa biện minh và thánh hóa sự độc thân.
Trong đoạn 19 của Phúc âm theo Thánh Ma-thêu, Chúa Giê-xu cũng nhấn mạnh rằng cần phải có ánh sáng của ơn Chúa mới có thể hiểu được con đường tự nguyện độc thân. Không phải ai cũng có thể hiểu được điều này, nghĩa là không phải ai cũng có thể chấp nhận và thực hành sự độc thân. Ơn này chỉ được Chúa ban cho một số người. Đó là một đặc ân được ban cho họ để đạt tới tình yêu lớn lao hơn. Vì thế không lạ gì khi có nhiều người không hiểu giá trị của đời độc thân thánh hiến, không bị thu hút và thường không quý chuộng cuộc sống này. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto đã viết rằng, tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này, họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiết dục được, thì họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Về phía những người tự nguyện độc thân, họ cần phải có một ý chí cương quyết với ý thức về nghĩa vụ và đặc ân của đời độc thân. Điều này không có nghĩa là họ chỉ không kết hôn hoặc chỉ tuân giữ một cách thụ động những quy luật về sự khiết tịnh mà thôi. Việc từ bỏ này có một chiều kích tích cực trong việc tận hiến trọn vẹn cho nước Chúa, nghĩa là phải hoàn toàn tận tụy yêu mến Chúa và phụng sự nước trời. Vì thế, sự chọn lựa phải có tính chất đầy ý thức và tự nguyện, một quyết định trưởng thành của đương sự. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng so sánh những đòi hỏi và điều lợi của việc tận hiến cho nước trời trong đời độc thân khi Ngài nói rằng, đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Thánh Tông Đồ không hề có ý lên án bậc hôn nhân và cũng không đặt ra hạn chế nào cho một ai. Nhưng với tinh thần thực tiễn nhờ kinh nghiệm được Thánh Linh soi sáng, Ngài nói và khuyên vì lợi ích cho anh chị em để anh chị em gắn bó với Chúa mà không bị giằng co. Đó cũng chính là mục đích của các lời khuyên phúc âm và công đồng chung Vatican II trong sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành về đời tu cũng dạy rằng sự khiết tịnh là những phương thế hiệu nghiệm nhất để tận hiến hoàn toàn cho việc phụng sự Chúa và cho các công tác tông đồ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố trong cuộc chạy đua đường trường ở thành phố Boston, Hoa Kỳ, hôm 15 tháng 4 vừa qua. Vatican, Tòa Thánh yêu cầu các bề trên dòng nữ tại Hoa Kỳ tích cực cộng tác với hàng giám mục tại nước này, cũng như tuân hành đạo lý của giáo hội. Dublin, các vị lãnh đạo Công giáo Ireland kêu gọi cảnh giác, đừng để cho bạo lực tái diễn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.